Chương 12: Sóng nước Bạch Đằng. Trần Phúc Hiền, người khách mới đến Cổ Nguyệt Đường trong ngày dỗ hết Tang Bà Đồ, đã được con mắt tinh đời của Chi Tạn để ý, từ từ đi vào cuộc đời của Xuân Hương một cách kín đáo và bất ngờ. Quan phủ Tam Đái mỗi khi về Thăng Long thường cùng đi với quan huyện Đan Phượng đến chơi Hồ Tây. Chàng chỉ ngồi lặng yên nghe mọi người đọc thơ, ngâm thơ. Chàng không đọc thơ mình bao giờ và cũng không ham bình luận văn chương. Chỉ thỉnh thoảng có ai hỏi mới nói vài câu bày tỏ ý mình. Xuân Hương đã mời chàng đọc cho nghe một vài bài thơ của chàng, xong chàng đã khéo léo từ chối. "Tôi rất thích thơ nôm, nhưng tôi lại chưa làm bao giờ. Xin cô cứ cho tôi được nghe để học." Có lần chàng chơi cờ với Xuân Hương, chàng vẫn lặng lẽ tính nước cờ, xong một nước lại điềm tĩnh chờ đợi. Ván cờ kéo dài gần hết buổi, Xuân Hương đã sốt ruột đi hớ một nước để cho Phúc Hiển thắng. Những người ngồi ngoài cười nói sôi nổi bàn tán, nhưng chàng chỉ lặng lẽ mỉm cười. "Em xin thua cuộc, nhẽ ra phải có rượu ngon mời người chiến thắng. Xong nhà vừa hết rượu, trời lại nóng. Xin mời quan dùng trà cho mát cùng với bánh đậu xanh." "Không được đâu, tôi biết là cô nhường tôi đấy, vì đã sắp hết buổi chiều rồi." Huyện Phạm nói: "Thế thì xin mừng cả chủ và khách, coi như hòa." Chàng mở gói bánh Phục Linh mang theo, mời mọi người cùng ăn bánh uống nước rồi ra về. Xuân Hương vẫn không thích cái vẻ quá điềm đạm của Phúc Hiển. Không hiểu đó là tính người hay thái độ quá giữ gìn, cho nên nàng cũng chỉ xã giao với chàng như mọi khách khác. Cho đến mùa xuân năm Quý Dậu, nghĩa là năm 1813, vẫn chưa ai lọt vào mắt xanh của nàng. Cũng mùa xuân năm ấy, một người khách mới theo cư đình đến chơi Cổ Nguyệt Đường đã khuấy động tâm tình Xuân Hương, làm sống dậy những tình cảm cũ. Thoạt đầu, nàng rất thú vị nghe cư đình giới thiệu ông ta là Nguyễn Huy Hổ, mới viết một tập truyện thơ Mai Đình Mộng Ký. Nàng xin mượn tập thơ để đọc, vài hôm sẽ trả lại. chàng giới thiệu sơ qua cốt truyện và ngâm nga một đoạn thơ, vẻ rất tự hào hứng. Nghe giọng chàng, nàng lại nhớ đến Sơn Phủ và Chi Tạn. Khi chuyện thơ đã vãn, nàng mới hỏi quê chàng ở đâu. Huy Hổ nói quê ở huyện Nghi Xuân. Xuân Hương lại hồi hộp hỏi: "Thế ra ông cùng quê với ông Nguyễn Du?" "Thưa vâng, tôi còn là chỗ bà con với Tố Như tiên sinh nữa." "Thế ra cô cũng quen biết ông ấy à?" "Vâng, tôi quen biết ông Nguyễn Du từ hồi ông ấy còn trẻ, ở Thăng Long với ông anh là quận công Nguyễn Khản kia. Người đối với gia đình tôi cũng là tình đồng hương Hoan Châu, nên đã nhận tôi làm em gái." "Thế thì tôi xin báo tin để cô mừng. Ông Nguyễn Du mới được triều đình phong Cần Chánh Điện học sĩ, tước hầu, sắp sửa cử đi sứ sang Trung Quốc đấy." "Thật ư? Thế thì nhà vua cũng tinh đời đấy. Tài đức của ông thật xứng đáng ra nước người giao thiệp, để cho người Trung Quốc phải kính trọng người nước Nam. Mừng cho ông anh tôi lắm. Tài đức của ông ấy phải được cho đời cùng biết." Nàng lại hỏi: "Ông có họ hàng thế nào với Nguyễn Hầu? Vừa qua ông có hay gặp ông ấy không?" Nguyễn Hổ nói: "Họ Nguyễn Huy chúng tôi là thân gia với họ Nguyễn Tiên Điền và ở hai huyện gần nhau. Mấy năm qua, ông Nguyễn Du đi làm cai bạ ở Quảng Bình. Chúng tôi cũng ít gặp, nhưng tôi hay gặp người trong gia đình ở quê. Vợ con ông Nguyễn Du vẫn ở cả trong quê. Nên chắc rằng trước khi đi sứ, Nguyễn Hầu thế nào cũng được về quê thăm gia đình ít lâu đã." Rồi Huy Hổ lại kể chuyện gia cảnh Nguyễn Du. Trước đây ngài làm cai bạ Quảng Bình là chức quan nhỏ, lương bổng chẳng được bao nhiêu, nên vợ con ông sống ở Tiên Điền cũng thanh bạch lắm. Đành rằng bà ấy và con phải dựa vào gia sản của cụ cố quận công Nguyễn Nghiễm. Song dù gia sản ngày xưa có to đến đâu, qua mấy kỳ loạn lạc đã thiệt hại nhiều, nay lại chia sẻ cho bốn gia đình thì cũng không được mấy. Vâng, còn bốn gia đình về ở Tiên Điền: vợ con ông Nguyễn Khản, vợ con ông Nguyễn Điều, hai ông anh lớn của Nguyễn Du đều mất cả rồi, vợ con ông Nguyễn Du và còn gia đình ông em là Nguyễn Nhưng cũng sống ở trong quê, còn 17 người con khác của cụ quận công Nguyễn Nghiễm thì ly tán, mỗi người ở mỗi nơi, dựa vào các quê ngoại cả. Xuân Hương ngồi nghe, lòng giàu giàu thương xót. Nàng nghĩ, gia đình chàng ngày xưa quyền quý thế, mà nay cũng sống cảnh nghèo gần giống như mình, cho nên chàng mới thương mình mà chẳng dám lấy. Mà chàng còn thấu hiểu nỗi khổ của đời và thương người nữa. Nàng nghĩ đến bài văn chiêu hồn chàng đã đọc cho nghe mà rưng rưng cảm xúc. Bỗng nàng lại tự cười mình. Rõ khéo nghĩ lẩn thẩn, bây giờ thì hẳn chàng mát mặt rồi, thiếu gì ân tứ của triều đình. Hẳn là vợ con thân thích chàng đang vui mừng tấp nập. Chỉ có mình ở nơi xa xôi này là vẫn cô đơn, buồn tủi. Nàng hỏi Nguyễn Hổ: "Ông có biết ai sắp về Tiên Điền, cho tôi gửi bức thư chúc mừng quan Cần Chánh Nguyễn Hầu?" "Cô cứ viết đi, ngày mốt có người về Tiên Điền đấy. Mai tôi xin trở lại đây lấy thư gửi hộ cô và xin lại tập sách của tôi. Cô đọc đi và cho tôi ý kiến phẩm bình nhé." Xuân Hương viết bài thơ để gửi cho Nguyễn Du. Thơ đề: "Cảm cựu kiêm trình Cần Chánh Điện học sĩ Nguyễn Hầu. Dặm khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung, mượn ai tới đấy gửi cho cùng. Chữ tình chốc đã 3 năm vẹn, giấc mộng rồi ra nửa khắc không. Xe ngựa trộm rừng duyên tấp nập, phấn son càng tủi phận long đong. Biết còn mảy chút xương siêu mấy, lầu nguyện năm canh chiếc bóng trong." Khi Huy Hổ đến lấy thơ, Xuân Hương lại phân vân, không biết có nên gửi không. Nàng nói, tôi lại nghĩ, bài thơ này gửi về Tiên Điền, chỉ sợ lại làm cho phu nhân Nguyễn Hầu phải suy nghĩ, buồn phiền, lầm tưởng rằng tôi có cầu mong gì. Không, đó chỉ là những tình cảm xưa mà tôi giải tỏ với người thôi, hoàn toàn không có ý gì cầu cạnh một vị quan sang. Thôi, có lẽ tôi không nên gửi nữa. Nguyễn Hổ nói, xin tùy cô, nếu cô gửi thì tôi xin đưa tận tay người, mà nếu cô không dám gửi thư thì tôi xin chuyển lời. Xuân Hương cảm ơn chàng và để lại bài thơ. Nàng chép vào thi tập của mình và chú thêm mấy chữ: Hầu, Nghi Xuân, Tiên Điền Nhân. Tháng tư đầu mùa hạ, Thăng Long tưng bừng đón quan Khâm Sai chánh sứ Nguyễn Hầu trên đường đi Trung Quốc qua Cố Đô. Mai và Lê đi chợ Đồng Xuân về, rủ nhau vào chơi với cô Xuân Hương, kể chuyện người ta đồn ở ngoài phố về cuộc đón tiếp long trọng này. Cờ quạt cắm suốt mấy dãy phố, từ cửa Nam vào đến cổng Tuyên Vũ, nơi quan chánh sứ nghỉ lại mấy ngày. Ngày mai thì quan Tổng Trấn và các quan ở Bắc Thành đặt tiệc tiễn sứ to lắm. Mai nói, cô ơi, có phải quan chánh sứ này cũng là người đồng hương quê nội với cô không? Em nhớ, hồi em 13-14 tuổi, có một ông nho sinh nhà ở đình Kim Âu to lắm, hay đến chơi với cô. Bà cứ gọi ông ấy là ông Chiêu Bảy, mà chính tên ông ấy là ông Nguyễn Du. Thế có phải quan chánh sứ này cũng chính là ông Nguyễn Du ngày xưa không hở cô? Xuân Hương mỉm cười gật đầu. Đúng đấy em ạ. Thế cô có muốn mời ông ấy đến chơi không? Để em bảo chồng em đi mời ông ấy nhé. Cô cứ viết mấy chữ, chắc ông ấy nhìn thấy chữ cô thì sẽ đến ngay đấy. Xuân Hương lắc đầu nói, đâu có đơn giản thế em. Quan chánh sứ sắp đi làm công việc quan trọng của triều đình, còn bận bao nhiêu việc. Nào kiểm tra những đồ tế cống, nào hướng dẫn công việc cho đoàn đi sứ, nào chuẩn bị văn bản, giấy tờ giao dịch với Trung Quốc, rồi còn bận tiếp các quan ở Bắc Thành đến tiễn. Làm gì có thì giờ rảnh để đến đây chơi với cô cháu mình. Mai và Lê cùng gật đầu cho là cô nói phải. Nhưng cháu Hiền bỗng nói, bạn cũ bao nhiêu năm không gặp, mà bây giờ từ đàng trong ra đây, ông ấy lại không có thì giờ đến thăm cô một lần sao? Như ông Chiêu Hổ, ông Chi Tạn đấy, cứ ở Phú Xuân ra thì các ông ấy đến chơi với cô đấy thôi. Các ông ấy thế mới tốt. Cháu không hiểu đấy cháu ơi. Ông Nguyễn Du là người tốt lắm, nhưng nay ông ấy làm chức to quá, đi đâu cũng có tùy tùng, ông ấy không thể đến đây được. Hiền lại nói, hay là cô đến thăm ông ấy một tí đi, cho con đi theo, xem cái nhà người ta đón ông ấy. Thấy bảo treo đèn kết hoa đẹp lắm cô ạ. Xuân Hương lại bật cười, nàng nói, ừ, cái năm cô 14 tuổi, cô cũng thích đi xem như cháu bây giờ. Năm ấy, cô cũng theo người ta lên phố, xem đám cưới Ngọc Hân công chúa ở trước phủ Tĩnh Đô Vương. Nhưng còn bây giờ mà cô cháu mình dẫn nhau đến xem hội nha Tuyên Vũ thì kỳ quá. Nàng im một lát rồi nói rằng, cô rất muốn gặp lại ông ấy, nhưng cái ngày ông ấy bị ốm ở Thăng Long cách đây 9 năm, cô đã không kịp biết mà đến thăm. Thì bây giờ ông ấy sang trọng quá, cô cũng không dám đến gặp ông ấy đâu. Các cô học trò hiểu rằng cô Xuân Hương đúng, họ cũng bùi ngùi ra về, biết rằng cô mình đang buồn. Khi đoàn đi sứ của Nguyễn Du đã lên đường rời khỏi Thăng Long được một ngày, thì Huy Hổ lại đến chơi. Xuân Hương xúc động, hỏi chàng vừa qua có gặp Nguyễn Hầu không, và có nói gì đến bài thơ của nàng không. Huy Hổ nói, Tôi đã gặp Nguyễn Hầu từ trong quê kia. Tôi đã nói chuyện gặp cô, và cô có làm một bài thơ định gửi, rồi lại không gửi nữa. Rất cảm ơn ông đã nói được với quan Cần Chánh như thế hộ tôi. Thế quan có nhắc gì tới tôi không? Quan Cần Chánh có nhờ tôi chuyển cho cô mấy bài thơ này. Xuân Hương cảm động, đỡ lấy phong giấy từ tay Huy Hồ. Cảm ơn chàng mãi, rồi tiễn chàng vì chàng vội về ngay. Tiễn khách rồi, Xuân Hương mới thong thả mở phong thư ra đọc. Đó là 5 bài thơ chữ Hán, thể 4 câu 5 chữ, dưới đầu đề Mộng Đắc Thái Liên, nghĩa là mộng thấy hái sen. Sắn gọn quần cánh bướm, chèo thuyền con hái sen, nước hồ đầy lai láng, dưới nước bóng người in. Tây hồ hái hái sen, hoa gương bỏ lên thuyền, hoa tặng người mình sợ, gương tặng người mình thương. Sáng nay đi hái sen, hẹn cô kia đi với, chẳng biết đến lúc nào, cách hoa nghe cười nói. Hoa sen ai cũng ưa, cuống sen chẳng ai thích, trong cuống có tơ mành, vấn vương không thể dứt. Lá sen màu xanh xanh, hoa sen dáng xinh xinh, hái sen chớ đụng ngó, năm sau hoa chẳng sinh. Xin chú thích. Đây là bản dịch của Lê Thước. Hết chú thích. Xuân Hương đọc đi đọc lại 5 bài thơ, lòng thổn thức, nước mắt trào lên mi. Nàng thầm nhớ lại kỷ niệm đi hái sen với chàng trên hồ Tây 20 năm trước. Nàng cứ ngồi lặng bên cửa sổ, âm thầm sống với kỷ niệm xưa. Trời đã hoàng hôn, nàng vẫn còn ngồi đó, cho đến khi Hiền ở ngoài vườn châm đèn lên và mời cô đi ăn cơm. Như tỉnh giấc mơ, Xuân Hương đứng lên, bảo cháu chờ cô một lát. Rồi nàng đi dạo ra vườn, như muốn những bước chân đi có thể tách nàng ra khỏi những kỷ niệm, thoát khỏi nỗi đau buồn đang vò xé lòng nàng. Sáng hôm sau, tâm thần Xuân Hương đã thư thái hơn. Nàng mang bài thơ ra đọc lại và bình tĩnh suy nghĩ, cảm nhận bài thơ. Nàng thầm nghĩ. Trước hết, em cảm ơn chàng vẫn dành cho em biết bao tình cảm. Cuộc sống đã chia lìa chúng ta, nhưng tình chàng như tơ mành trong cọng sen còn vương vấn mãi. Chàng trân trọng, bảo vệ hạnh phúc cho em, không muốn cho ai xúc phạm đến đời em. Hái sen chớ đụng ngó, năm sau hoa chẳng sinh. Còn về phần chàng, người ta bảo thơ chàng toàn buồn cả. Nhưng những bài thơ này là những kỷ niệm tươi trẻ hiếm có trong cuộc đời nhiều buồn lo của chàng. Em cũng mừng rằng đã để lại trong lòng chàng một làn hương thơm mát. Nàng đang đọc lại bài thơ thì Phúc Hiển đến. Khác với mọi lần, hôm nay chàng đi một mình. Thấy tờ thơ để trên bàn, chàng xin được xem. Chàng khen thơ hay lắm và hỏi thơ của ai làm. Xuân Hương nói, thơ của một người bạn cũ, quen nhau từ thổ Hàn Vi, từ khi em mới 18 đôi mươi. Người ấy hẳn ở xa, phải nhờ giấc mộng mới thấy lại được cảnh Hồ Tây tươi mát như thế này, và người đẹp Hồ Tây xinh tươi như những đóa sen. Người ấy hẳn quý cô lắm nhỉ? Ông ta mới đến thăm cô. Không đâu, 20 năm xa cách, chẳng gặp được nhau, chỉ gửi bài thơ này thôi. Cô có trách người ta không? Chàng tốt lắm, không thể nào trách được. Nhưng cuộc đời đã chia rẽ chúng tôi. Bài thơ này đã ghi lại những kỷ niệm thiêng liêng mà em muốn trân trọng, gìn giữ mãi. Phúc Hiền vẫn nhẩm đọc bài thơ, thì thầm ngâm nga. Xuân Hương pha trà mời chàng, rồi nàng vào nhà trong, châm một khúc nến mang ra. Nàng xin lại tờ thơ, hơ vào lửa đốt. Nàng cầm trên tay cho cháy gần hết, mới thận trọng thả tàn vào bát hương trên bàn thờ. Phúc Hiền lặng lẽ nhìn theo. Chàng hỏi, sao nàng lại đốt bài thơ ấy? Nàng nói, đốt là hiến dâng cao nhất, là cách bảo vệ tốt nhất. Phúc Hiền vẫn nhìn nàng, mỉm cười. Đốt để quên đi có phải không? Không quên đâu, vì em đã thuộc rồi. Dù sao, bài thơ cũng thuộc về dĩ vãng. Phúc Hiền mở gói bánh ngũ vị mang theo, mời Xuân Hương. Không biết vô tình hay hữu ý, chàng nhẩn nha kể chuyện hôm trước đã dự tiệc tiễn Nguyễn Du ở nhà Tuyên Vũ. Nghe những người nữ nhạc hát và đánh đàn cầm rất hay. Xuân Hương hỏi, ông Nguyễn Du người như thế nào? Ông ấy tuổi mới 53 mà đầu đã bạc trắng. Em cứ tưởng những người trung đỉnh sung sướng thì trẻ lâu. Ông ấy là người có tài, được quý cũng có, mà bị ghen ghét cũng nhiều. Triều đình này cũng đã lập được hơn 10 năm rồi, song còn nhiều phe cánh lắm. Càng được giao trọng trách thì càng nhiều lo nghĩ. Không phải là người vô tư thì chóng già thôi. Xuân Hương nhìn Phúc Hiền, bỗng nhận ra hôm nay chàng nói chuyện có vẻ cởi mở hơn mọi khi. Nàng cũng thấy thêm thiện cảm với chàng. Từ đó, tuần trăng nào chàng cũng đến chơi. Có lần họp mặt cùng các bạn thơ khác. Có lần chàng gặp riêng nàng. Một hôm, Phúc Hiền bảo Xuân Hương. Trước đây người ta bảo tôi rằng cô Xuân Hương làm thơ nôm hay lắm, sắc sảo lắm. Vậy mà từ khi tôi lui tới đây, lại thấy cô sướng họa với khách thơ, phần nhiều là thơ chữ. Đã lâu chưa được nghe thơ nôm của cô. Nàng nói, tại khách sướng thơ chữ, thì em lại phải họa thơ chữ. Em cũng làm những bài ấy theo xã giao thôi, nên em biết là thơ không hay. Phải có cảm hứng cao thì mới làm được thơ đúng là thơ. Nàng lại nói, gần đây em mới làm hai bài thơ nôm, hai bài thơ chăng, chưa đọc ai nghe. Quan thử nghe xem hay dở thế nào nhé. Xin nữ sĩ cho nghe đi. Xuân Hương đưa cho Phúc Hiển một tờ hoa tiên, trên có viết hai bài thơ. Bài thứ nhất, Vấn Nguyệt, nghĩa là hỏi trăng. Mấy vạn năm nay vẫn cứ còn, cớ sao khi khuyết lại khi tròn? Hỏi con ngọc thỏ đà bao tuổi, chớ chị hằng nga đã mấy con? Đêm vắng cớ chi phô tuyết trắng, ngày xanh sao nỡ tạnh lòng son? Năm canh lơ lửng chờ ai đó, hay có tình riêng với nước non? Bài thứ hai, Nguyệt, nghĩa là trăng. Một trái trăng thu chín mõm mòn, nảy vầng quế đỏ, đỏ lòm lom. Giữa in chiếc bích, khuôn còn méo, ngoài khép đôi cung, cánh vẫn khòm. Ghét mặt kẻ trần đua sói móc, ngứa gan thằng cuội đứng lom khom. Hỡi người bẻ quế rằng ai đó, đó có hằng nga ghé mắt dòm. Phúc Hiền nhẩm đọc cả hai bài, khen rằng cả hai bài đều hay lắm. Vấn Nguyệt thật toàn bích, không một chữ nào non. Tám câu thơ thì bảy câu hỏi, ý tứ sâu rộng mà hữu tình. Chàng ngập ngừng một chút, rồi lại nói, còn bài Nguyệt thì giống kiểu một số bài thơ nôm của cô mà anh em đã đọc cho tôi nghe trước đây. Đúng là thơ Xuân Hương, hay thật. Xuân Hương hỏi, thế theo ý quan thì cái kiểu ấy là như thế nào ạ? À vâng, đó là cái kiểu dí dỏm nghịch ngợm, chữ dùng táo bạo, rất lạ và rất hay. Người ta cũng bảo thơ Xuân Hương ý tứ lẳng lơ lắm, có phải không? Ồ, mặc người ta chứ. Đúng là có những kẻ đọc thơ cô rồi tán ra nhiều thứ chuyện lăng nhăng, nhưng có người lại bảo rằng thơ Xuân Hương cố ý làm theo kiểu lạ để phản đối lối thơ văn hoa của thơ cổ, có phải không? Em đâu có định phản đối gì. Thơ cổ hay kim đã đúng là thơ thì đều hay. Em phục lắm chứ. Có điều em thích làm theo kiểu của em, nghĩa là em tả thực cái đẹp hay cái xấu mà em nhìn thấy và nói thực những cảm nghĩ của mình. Thế thôi. Người ta còn bảo rằng đọc thơ cô thì không thể bình trước mặt cô được. Thế mà hôm nay tôi lại hỏi vậy, cô có giận không? Sao em lại giận người thẳng thắn? Còn như những bài thơ em đã làm thì em phải yêu thích nó, ngâm nga nó. Lẽ nào lại không dám cho người ta đọc và bình trước mặt mình? Ví dụ như bài thơ Cái Quạt hay bài Trăng ông vừa đọc, đó là em nói cái đẹp của người phụ nữ. Thơ người khác đã nói nhiều vẻ đẹp của phụ nữ như mặt hoa mày liễu, còn em tả cái đẹp này cũng có ý nghĩa hay lắm chứ. Cái đẹp ấy tạo ra hạnh phúc, tạo ra nòi giống con người. Tại sao thơ không nói được? Ai hiểu, ai ưa thì cứ đọc và bình trước mặt tác giả. Việc gì phải né tránh? Còn ai không thích thì thôi, đó là quyền người đọc. Cô nói đúng lắm. Tôi đã nghe người ta nói nhiều về tài thơ nôm của cô. Lâu nay đến đây, tôi thấy cô làm thơ chữ cũng hay. Hôm nay nói chuyện với cô, tôi thấy cô rất có bản lĩnh. Hơn nữa, tôi càng hiểu rõ cô hơn. Chẳng những cô có tài riêng, mà cũng là người có kiến thức rộng, chịu khó đọc sách lắm. Phải nói là em ham đọc sách, chứ không phải chịu khó đâu. Nếu cô thích đọc thêm những sách mới có, thì lần sau tôi sẽ đem đến cho cô mượn mấy quyển như tập thơ Phong Lâm Minh Lãi của ông Nguyễn Án viết và tập Tang Thương Ngâu Lục do ông Nguyễn Án viết chung với ông Phạm Đình Hổ, đều là sách hay cả. Xuân Hương vui mừng nói, cảm ơn quan, xin quan mang đến sớm cho em mượn nhé. Phúc Hiển lại nói, vâng, còn tôi lại có hai điều đề nghị với nữ sĩ. Một là xin nàng chép cho tôi bài thơ Trăng vừa rồi. Tuy tôi đã thuộc, nhưng muốn xin bút tích của nàng để kỷ niệm. Hai là xin nàng đừng gọi tôi là quan, nghe xa cách quá. Nàng có thể chấp nhận cho tôi không? Xuân Hương nói, xin vâng. Rồi nàng lấy giấy bút viết tặng chàng bài thơ. Tiễn Phúc Hiển rồi, nàng nghĩ, chàng sẽ mang cho mình mượn sách, nhưng chắc cũng phải đến tháng sau, vì từ Tam Đái về đây đâu có gần. Té ra đến chiều, chàng đã trở lại mang sách đến cho nàng trước khi đi Tam Đái. Xuân Hương cảm ơn chàng, tiễn Phúc Hiển, lòng nàng đã thấy bâng khuâng một nỗi nhớ. Trở vào nhà, Xuân Hương mở ngay quyển sách. Thấy trang đầu quyển Tang Thương Ngẫu Lục có đề tên tác giả Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án, nàng thầm nghĩ, Phạm Đình Hổ nào đây? Có thể là Chiêu Hổ chăng? Sao chàng viết sách mà không gửi tặng mình? Tệ thật. Sau này nàng biết rõ, từ năm Kỷ Ngọ, nghĩa là năm 1810, Chiêu Hổ vẫn ở Thăng Long chứ không vào Phú Xuân. Nhưng chàng không đến Cổ Nguyệt Đường. Xuân Hương nghĩ rằng, thôi, chàng tránh đến đây là phải. Cuối đông năm ấy, Phúc Hiển đến Cổ Nguyệt Đường thông báo cho Xuân Hương biết chàng được thăng chức tham hiệp Yên Quảng. Đầu xuân này thì phải đến nhiệm sở mới nhậm chức, rồi đây ở nơi xa xôi ấy thì đi về Thăng Long cũng khó. Chàng rất buồn vì lâu mới được gặp nàng. Xuân Hương thấy lòng mình nao nao buồn, nàng nói cởi mở chân tình. Chàng được thăng chức thì em phải mừng chàng mới phải. Nhưng thật lòng em cũng buồn lắm. Tình bạn của chúng ta gần đây đã khăng khít đậm đà, làm cho em cũng được an ủi nhiều trong cảnh cô đơn. Thế mà, nay phải chia xa. Ở Tam Đái về đây, khi đi ngựa, khi đi thuyền, hàng tháng chàng vẫn về chơi Thăng Long cho em được gặp. Rồi đây, Yên Quảng xa xôi quá, chẳng biết chàng có dịp nào đến chơi đây nữa không? Chàng nói, thế nào tôi cũng về thăm nàng, nhưng đúng là xa xôi quá. Muốn về thì phải mất 3 ngày, một ngày về, một ngày đi và một ngày ở. Không dễ gì thu xếp việc quan để đi luôn. Xuân Hương bảo Hiền làm mâm rượu để tiễn chàng. Phúc Hiền kể chuyện về cảnh trí trấn Yên Quảng mà chàng biết qua sách vở là một vùng danh lam thắng cảnh rất đẹp, núi non sông biển hết sức kỳ vĩ, lại có những chiến tích lịch sử vang dội như sông Bạch Đằng với chiến công lẫy lừng của Ngô Vương và Trần Hưng Đạo. Nghe chàng tả cảnh có phần hào hứng, Xuân Hương nói, thắng cảnh ấy nếu được tham quan thì cũng thú vị lắm nhỉ, và cũng bỏ công đi xa. Phúc Hiển nói, tôi đã đọc nhiều bài thơ vịnh phong cảnh của nàng, tôi biết rằng nàng là người thích du ngoạn cảnh đẹp. Rồi đây, thế nào tôi cũng mời nàng chơi Yên Quảng, để nàng lại sẽ làm những bài thơ hay. Xuân Hương đã thấy lòng nàng vui vui trước viễn cảnh một cuộc du ngoạn thắng cảnh. Nhưng rồi nàng lại hỏi, thế bà Tham Hiệp có ưa thích cảnh đẹp không? Nữ chủ nhân có mến cảnh yêu thơ thì khi em đến chơi mới có thể vui được. Nhân thể, hôm nay em mới dám hỏi thăm quan xem bà Hiệp Trấn là người như thế nào. Phúc Hiển nhìn nàng, từ từ lắc đầu. Sẽ không có bà Tham Hiệp nào ở Yên Quảng đâu. Có lẽ tôi cũng phải sống cô đơn vắng vẻ nơi góc bể chân trời ấy, cũng như 5 năm qua ở Tam Đái, nếu như lời thỉnh cầu của tôi không được chấp nhận. Xuân Hương cũng nhìn nàng nghi hoặc. Chàng thỉnh cầu ai? Điều gì vậy? Chàng nói nhỏ nhưng thong thả, rõ ràng. Tôi mời nàng, mời cô Xuân Hương ra Yên Quảng làm bạn với tôi. Nàng chợt bối rối. Chàng nói gì? Em không hiểu. Chàng nói, đây là lời cầu hôn mà tôi đã định ngỏ với nàng từ lâu, hôm nay mới dám nói. Nếu nàng nhận lời thì thật may mắn cho tôi. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau và biến cái nơi nghìn non, muôn nước xa xôi ấy thành một cảnh thần tiên. Xuân Hương thật sự xúc động. Nàng nói, trời ơi, chàng cầu hôn đột ngột quá. Em chưa biết trả lời chàng thế nào. Phúc Hiển ngỡ ngàng. Tôi không ngờ nàng lại cho là tôi nói đột ngột. Chúng ta đã quen biết nhau hơn 4 năm nay rồi mà. Nàng nói thành thật. Thế nhưng em chưa hề biết gia đình chàng thế nào. Chàng thở dài. Tại nàng chưa bao giờ hỏi, mà tôi cũng thiếu sót, chưa bao giờ nói chuyện gia cảnh nhà mình. Các cụ thân sinh ra tôi đều đã mất lâu rồi. Tôi quá vợ 4 năm nay. Tôi nhớ rằng, tháng 4 năm Tỵ, tôi đến đây lần thứ nhất. Đúng hôm nàng làm lễ 49 ngày cho mẹ của nàng. Sau đó 3 tháng, tôi nhận tin nhà tôi mất. Vợ tôi có chứng hen mạn tính, thuốc men nhiều lắm vẫn không khỏe. Khi tôi được bổ chi phủ Tam Đái, cách đây gần 5 năm, tôi đã gả chồng cho con gái, cưới vợ cho con trai, để cho mẹ nó ở với con trai và con dâu. Rồi tôi mới ra Bắc Hà. Khi mẹ cháu mất, tôi đã về làm tang ma. Tháng 7 năm sau, tôi lại về thăm các cháu, làm giỗ đầu cho mẹ chúng nó, cũng là lễ hết tang cho tôi. Cuối năm ấy, tôi đã đến dự giỗ hết tang bà đồ nhà ta đấy. Xuân Hương nói, vâng, em biết, quyền gia lễ chỉ ra rằng đàn ông chỉ để tang vợ có một năm thôi. Nàng lại nhìn chàng hỏi một cách tò mò. Thế từ hồi em hết tang mẹ em, chàng đã có ý định cầu hôn chưa? Chàng thật thà. Thực tình, tôi cũng đã thầm mong được gắn bó với nàng rồi. Nhưng chàng còn muốn biết kỹ về em chứ gì? Còn xem, trong đám bạn bè lui tới đây, có ai ràng buộc gì với em phải không? Và có thể chàng còn nghe người ta chê Xuân Hương lẳng lơ nữa chứ. Chàng vẫn có vẻ thành thực. Quả có thế. Vả lại, tôi cũng còn nghe người ta nói rằng cô Xuân Hương không chịu lấy lẽ đâu, nên tôi e ngại mãi. Vì sao chàng e ngại? Chàng đã góa vợ lâu rồi mà. Từ khi ra Tam Đái, tôi sống một mình cũng buồn lắm chứ. Thỉnh thoảng về đây chơi với nàng, đó là những ngày vui đầm ấm, thật đáng quý đối với tôi. Song nghĩ đến việc xin cưới nàng về làm kế thất, tôi không biết nàng có chịu về sống ở cái phủ nhỏ vắng vẻ không. Lại nữa, tôi sẽ phải đưa nàng về lễ cáo gia tiên, còn phải trình với các cụ nhạc tôi về người kế mẫu của các cháu nữa. Ngần ấy điều phiền phức, nghi lễ, tôi chưa biết nói ra nàng có chịu không. Nàng thì đang sống ở Thăng Long này, nôi phồn hoa đô hội và thơ phú dập dìu, bạn văn chương lui tới quanh năm. Nàng lại hỏi thêm, thế sao hôm nay chàng lại nói, nếu chàng còn ngần ngại gì, xin cứ nghĩ cho hết mọi nhẽ đi. Hôm nay tôi cầu hôn với nàng là tôi đã nghĩ nhiều lắm rồi. Trước hết, tôi sắp phải xa nàng. Tôi sợ ở đất Yên Quảng xa xôi ấy mà không có nàng thì tôi không sống nổi. Và chăng tôi đã được thăng tham hiệp, chắc cũng không đến nỗi thua kém một người nào khác có thể muốn cầu hôn nàng. Nếu nàng đồng ý thì trước khi đến nhiệm sở mới, tôi có thể xin phép triều đình về thăm quê. Tôi sẽ đón cụ nhạc tôi ra đây đứng chủ hôn cho chúng ta, rồi sẽ đón nàng đi Yên Quảng sau khi cưới. Xuân Hương nhìn chàng suy nghĩ rồi mỉm cười. Trước hết, em cảm tạ lòng chàng. Em thật cảm động và vinh hạnh về lời cầu hôn của quan tham hiệp. Lâu nay em sống một mình, cũng mong chờ gặp được người yêu thương chân thật. Lại biết chàng cũng đã sống cảnh cô đơn vắng vẻ. Em tin rằng cùng đồng cảnh, hẳn là chàng thương em thật. Song dù sao, việc quyết định lấy chồng và nhất là rời bỏ cái đất Tây Hồ này đã gắn bó với em bao nhiêu kỷ niệm, cũng là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời. Xin chàng để cho em suy nghĩ kỹ, sẽ thư lại với chàng sau. Có điều, em có thể nói ngay với chàng. Em chỉ cần có lòng tin, có tình thương, chứ em không yêu cầu những nghi lễ phiền phức đâu. Khi tiễn Phúc Hiền về rồi, Xuân Hương ngẫm nghĩ về những lời chàng nói. Nàng cho rằng chàng nói thật, dù sao thì mình cũng không biết hỏi ai cho rõ hơn những việc trong quê của chàng. Mùa xuân năm Tuất, Phúc Hiền đi Yên Quảng. Chàng đã rủ Xuân Hương cùng đi chơi cho biết phong cảnh, để nàng xem có thể rời khỏi Thăng Long đến nơi nghìn non muôn nước ấy để cùng sống với nhau chăng. Xuân Hương đã nhận lời đi chơi để tiễn chàng. Thuyền của Phúc Hiển từ Tam Đái, đất Việt Trì ngày nay, về đến sông Hồng. Chàng đã lên Hồ Tây đón nàng. Xuân Hương đem theo cháu Hiền cùng xuống thuyền theo ra Yên Quảng, nhận lời cùng đi thuyền ra Yên Quảng với Phúc Hiển. Trong thâm tâm, Xuân Hương đã nghĩ, mình chưa trả lời chàng, chưa đính ước gì, Song đi tiễn chàng, vừa được du ngoạn, vừa có dịp gần gũi để hiểu thêm chàng. Xuống đến thuyền, thì gia nhân của chàng cũng như những người của nhà thuyền nhất nhất với hai người là thưa ông bà, khiến cho nàng phải lặng lẽ mỉm cười. Phúc Hiền tỏ ra rất ân cần, chu đáo với Xuân Hương. Ba ngày đêm trên thuyền thật tiện dịp cho nàng hỏi han chàng nhiều chuyện về đời sống trước đây, về gia đình, các con chàng. Xuân Hương thấy Phúc Hiền cũng thật thà cởi mở. Chàng có vẻ hiền lành và sống có tình lắm. Không như trước kia nàng đã tưởng chàng là người kín đáo, quá khôn ngoan, hẳn là ít tình cảm. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh rất gần gũi của hai người, Xuân Hương thấy cần thiết phải thận trọng, giữ gìn ý tứ và nhắc khéo chàng hãy tôn trọng nàng với tư cách là người bạn thơ. Có lúc, chàng đã bảo nàng rằng, nguyên cái việc nàng đã xuống thuyền đi tiễn tôi thế này thì tôi rất cảm động. Song thiên hạ cũng tha hồ đàm tiếu rồi, sao nàng còn quá cẩn thận và khe khắt với tôi? Xuân Hương nói, em không cần thiên hạ nói gì bằng chuyện chàng nghĩ về em thế nào và đối xử với nhau ra sao. Giả dụ bây giờ chàng không tôn trọng người bạn, thì rồi đây chàng sẽ đối xử với người vợ ra sao? Và chăng chàng sắp sửa đến nơi người ta đón tiếp quan tham hiệp, không nên để xảy ra điều dị nghị ở nơi nhiệm sở mới đó. Phúc Hiền chịu là nàng nói phải. Thuyền ra đến sông Bạch Đằng và trôi xuôi ra cửa biển. Cảnh thiên nhiên càng mở rộng trước mắt. Xuân Hương và Phúc Hiền càng thêm thấy thú vị. Hai người bạn nhìn nhau, thấy trong ánh mắt của nhau sự xúc động của một niềm mỹ cảm tương đồng. Xuân Hương thấy lòng mình xao xuyến, hình như tình yêu đang sống dậy. Nàng biết rằng mối tình ràng buộc nàng và Phúc Hiền đã thêm khăng khít. Sắp đến Chấn Lỵ Yên Quảng, Xuân Hương bàn với chàng rằng nàng và cháu Hiền sẽ không lên nơi nhiệm sở của chàng, mà sẽ sang thuyền khác, quay về Thăng Long. Chàng hẹn với nàng sẽ viết thư về quê thu xếp việc gia đình và sẽ trở lại Thăng Long để cưới nàng, rồi đón nàng lại về Yên Quảng. Sắp chia tay, đôi bạn tình nâng chén rượu tiễn, bồi hồi cảm động. Xuân Hương tặng chàng một bài thơ trước lúc sang thuyền khác. Tiễn bạn trên sông Bạch Đằng. Hai câu đầu thất lạc, vui hoa, khéo, kẻo lay cành gấm, vụt nước, coi mà động bóng trăng. Lòng nọ nhớ rằng mây lạt lạt, lời kia há đã núi răng răng. Với nhau tình nghĩa sao cho trọn, chớ thói lưng với cỡ nước đằng. Về đến Thăng Long, Xuân Hương nghĩ về đất Yên Quảng, về cái nơi nghìn non muôn nước huyền diệu ấy như một miền đất đầy hẹn ước. Chắc chàng sẽ cho người nhà mang thư về quê, thư chuyện với nhạc phụ về dự định cưới vợ kế cho chàng. Theo lời chàng kể thì ông bố vợ này là một nhà nho rất quý con rể. Theo lễ nghĩa phong tục, vì bố mẹ chàng đã khuất cả, thì những việc quan trọng trong gia đình như là việc chàng dựng vợ gả chồng cho các con và nay chàng tục huyền đều phải bẩm trình với nhạc phụ để cụ sẽ đại diện cho hàng trên, nghĩa là tứ thân phụ mẫu đứng ra chủ trì. Vì vậy, việc bẩm trình cũng là việc chiếu lệ mà thôi, chứ hẳn là cụ nhạc sẽ không khó khăn ngăn trở gì hoặc can thiệp vào việc chọn vợ của chàng. Phúc Hiền nói sẽ mời cụ ra Thăng Long dự đám cưới. Xuân Hương cũng không tha thiết yêu cầu điều này. Song xét ra, nếu có mặt ông cụ để cho đám cưới của nàng được đàng hoàng hơn thì càng tốt. Bởi Xuân Hương cũng đã mang tiếng là người cao kén, không chịu lấy lẽ thì cũng nên để cho người ta thấy rằng cuối cùng, nàng cũng gặp được một người chồng xứng đáng và lấy nhau chỉ một vợ một chồng thôi. Nàng ấp ủ những hy vọng tốt đẹp nơi cuộc nhân duyên với Trần Phúc Hiển một cách kín đáo. Những kinh nghiệm thất bại nhiều lần trước đây cũng làm cho nàng đôi khi phấp phỏng lo ngại. Song, nàng lại giữ được bình tĩnh, yên tâm chờ đợi và vẫn vui với những cuộc giao tiếp bạn bè trong giới văn chương. Nàng còn nghĩ, rồi đây, nếu mình đi Yên Quảng, thì những sinh hoạt thơ văn Hồ Tây này sẽ ra sao? Không nên để cho Cổ Nguyệt Đường phải đóng cửa. Nàng nghĩ đến hai điều sẽ phải làm. Một là nên tập hợp những bài thơ đã làm, ghi vào những thi tập, theo từng nội dung tương tự mà sắp xếp lại, coi như tổng kết một giai đoạn trong cuộc đời thơ của nàng. Hai là khi nào nàng đi vắng lâu thì nhất thiết nên mời mấy người học trò của nàng đến đây để duy trì những mối quan hệ với các bạn thơ. Giữa lúc Xuân Hương có những dự tính để chuẩn bị từ biệt Hồ Tây, chuẩn bị bước sang một cuộc sống ở nơi xa, thì Cổ Nguyệt Đường lại có chiều hướng ngày càng tấp nập nhiều bạn thơ và nhiều những khách thơ danh tiếng. Tháng 2 năm ấy, sau khi Xuân Hương đi tiễn Phúc Hiển về mới vài tuần, thì Tốn Phong trở lại thăm nàng. Cách mặt đã mấy năm, cuộc tái ngộ có phần bất ngờ đối với nàng. Nỗi mừng gặp bạn cũ có pha ít nhiều hờn tủi. Tốn Phong khen nàng vẫn trẻ đẹp và tài thơ thì rõ ràng càng được nhiều người biết tiếng hơn trước. Nàng trách chàng về quê quá lâu mà không có thư từ gì trong mấy năm qua. Chàng thở dài nói, mấy năm qua lòng đồng vất vả, lòng vẫn tưởng nhớ đến Thăng Long Tây Hồ, nhưng tài hèn sức mọn chẳng dám trở lại như mong ước. Chàng hỏi thăm bà đồ mất năm nào, rồi đến trước bàn thờ thắp hương vái. Xuân Hương bảo cháu Hiền dọn mâm rượu cho nàng mừng bạn cũ. Câu chuyện hàn huyên cởi mở, chân tình. Chàng kể chuyện hai khoa thi Hương năm Mão và năm Dậu, chàng đều hỏng cả, chỉ vì lơ đãng mà phạm húy. Xuân Hương nói, học tài thi phận là thường. Lại nữa cái tệ ngặt nghèo của trường thi triều Nguyễn này kiêng kỵ quá nhiều, đã làm cho lắm người tài giỏi phải vấp, chứ đâu phải riêng chàng. Buồn vì trượt thi nên tôi không dám đến đây. Bao nhiêu mộng ước tuổi trẻ cũng trôi theo mây gió. Năm nay trở lại Thăng Long, tôi cứ ngỡ nàng đã trở thành một bà lớn rồi. Thế mà hỏi thăm bạn mới biết nàng vẫn còn ở nhà, vì nàng kén kỹ lắm mà. Thế còn chàng thì sao? Chắc đã yên bề gia thất. Mẹ tôi cứ mắng tôi lấy vợ muộn, thì cha già con cọc. Mà thực thế, năm nay tôi đã 40 tuổi rồi, mà con đầu lòng mới có 4 tuổi, còn đứa bé lên 2. Cuộc sống đã đưa đẩy như thế, mình tài hèn trí mọn, đành chấp nhận một số phận khiêm tốn. Song tấm lòng trân trọng, ưu ái đối với văn chương thì tôi vẫn cố gắng giữ vẹn. Từ ngày trên vai tôi thêm gánh nặng gia đình, tôi đã phải bôn ba vào Nam ra Bắc để lo sinh kế. Song nay thì tôi đã về Thăng Long ngồi một chỗ để dạy học, mới có thể dành thì giờ và tâm trí một phần cho sách vở văn chương được. Xuân Hương nhìn Tốn Phong, nhớ lại năm xưa chàng đã làm tặng nàng hơn 30 bài thơ. Nàng hỏi chàng có còn làm thơ không, hay có viết được sách gì như những tập Hoa Tiên hay Mai Đình Mộng Ký của họ Nguyễn Huy ở Hoan Châu không? Tốn Phong đáp, tôi vẫn thỉnh thoảng làm thơ, cũng đang tập hợp thành một thi tập, và cũng mong rằng sẽ viết được cuốn sách giới thiệu và sưu tập thơ văn của những danh sĩ Hoan Châu đương thời. Xuân Hương mừng rỡ nói rằng, tôi rất mừng được biết bạn vẫn không xa rời làng văn, Tôi cũng đã làm được một thi tập, nhờ chàng viết cho bài tựa nhé. Nàng đưa cho Tốn Phong một tập thơ, trong đó có nhiều bài thơ sướng họa với các bạn, kể cả thơ sướng họa với Tốn Phong trước đây. Chàng lần dở xem qua, và chàng rất ngạc nhiên, thích thú, thấy tập thơ khá dày, vừa thơ nôm, vừa thơ chữ Hán, thể 7 chữ và 5 chữ, lại có cả ca, phú và từ nữa. Chàng nói, nàng đã giao cho viết đề tựa, thật là hân hạnh cho tôi lắm. Xin cho được mang về đọc kỹ, rồi mới dám cất bút đề tựa được. Vâng, xin chàng cứ mang về xem. Tập thơ này tôi để tên là Lưu Hương Ký, để nhớ đến miền quê nội Quỳnh Lưu, và cũng để nhớ đến nhiều các bạn đã gắn bó với tôi trong mối tình đồng hương ở Châu Hoan. Chàng có chiều cảm động, gật đầu thầm nghĩ. Nhiều cảm tình của chàng và nàng một thời rất đằm thắm, có thể phai đi với tuổi trẻ, nhưng tình đồng hương sẽ được trân trọng, giữ mãi. Chàng lại ân cần tha thiết nói với nàng, tôi rất cảm phục, thấy nàng vẫn giữ nguyên niềm say mê, tha thiết với thơ văn, và tài thơ của nàng vẫn đang độ sung sức. Song tôi nghĩ, ở tuổi chúng ta bây giờ, cũng nên nghĩ nhiều đến tương lai, nàng cũng nên sớm chọn người kết bạn trăm năm. Theo tôi biết, nàng đã có nhiều người tài cầu hôn, nàng cũng nên sớm định thân để cho cuộc sống thêm đầm ấm. Tôi thành thực cầu mong cho nàng sớm hưởng hạnh phúc lương duyên. Nàng nghĩ, hẳn là Cư Đình lại nói với Tốn Phong về chiêu hổ đây. Xong nàng trả lời, không khỏi gắn ý trách móc. Đa tạ, chàng có ý nhắc dục tôi về chuyện hôn nhân. Xuân Hương này sở dĩ chưa lấy chồng, không phải vì cao kén đâu, chỉ vì tôi đã đợi chờ. Nàng nhìn Tốn Phong với đôi mắt buồn, làm cho nàng phải cúi đầu ân hận. Tôi đã đợi chờ từ thuở đôi mươi, đợi chờ 10 năm mà không được gặp lại người đã nặng lòng yêu thương và đã thề nguyền chung thủy. Hình như tôi đã từng kể với chàng về mối tình của chàng Sơn Phủ. Phải 10 năm sau, tôi mới biết rằng người ấy không còn nữa. Cái chết đã chia lìa chúng tôi, chứ không phải chàng quên tôi. Bây giờ thì tôi chỉ còn chờ gặp được người nào cũng biết yêu như chàng. Và nếu gặp được một tấm lòng như thế, thì dù xa xôi mấy, tôi cũng theo đi cùng, quyết không để cho những khoảng cách tàn phá tình yêu của mình nữa. Câu chuyện tâm tình của Xuân Hương đã làm Tốn Phong rất xúc động. Chàng làm một bài thơ tặng nàng, Xuân Hương lại làm bài họa, chép bài họa ấy vào tập Lưu Hương Ký và đề Họa Vần Thơ của Tốn Phong Thị. Kiếp này chẳng gặp nữa thì liều, nhưng chắc trăm năm há bấy nhiêu. Nghĩ lại luống đau cho phận bạc, nói ra thêm nhẹ với thân bèo. Chén thề thuở nọ tay còn dính, món tóc thời xưa cánh vẫn đeo. Được lứa tài tình cho xứng đáng, nghìn non muôn nước cũng tìm theo. Trong bài thơ nhỏ tâm sự với Tốn Phong, Xuân Hương đã nhớ đến Mai Sơn Phủ và Phúc Hiển đang chờ nàng ở chốn nghìn non muôn nước xa xôi và huyền diệu. Tuần sau, Tốn Phong trở lại Cổ Nguyệt Đường, hai tay chàng trân trọng nâng cao tập Lưu Hương Ký cùng với bài tựa để trao cho Xuân Hương. Chàng nói, tôi đã đọc một mạch cả tập thơ này với niềm say mê hứng thú rất cao. Cầm bút viết lời đề tựa cho tập thơ, tôi rất vinh hạnh, song cũng cảm thấy khó khăn, vì nói sao để giới thiệu được những cái đặc sắc của tập thơ này, diễn tả đúng những cảm xúc của tôi đối với tác phẩm và tài thơ của tác giả. Vì vậy, tôi đã để hơi lâu, hôm nay mới đem trả. Xin nữ sĩ đọc và cho biết ý kiến về những lời thật thà vụng về của tôi. Xuân Hương nói, rất cảm ơn chàng. Nàng đọc nhanh một lượt bài tựa cho đến dòng lạc khoản cuối cùng. Rồng bay năm Giáp Tuất, tháng trọng xuân. Người đề tựa là Nham Giác Phu Tốn Phong Thị, viết ở nơi ngồi dạy học. Nàng lại nói, cảm ơn bạn đã viết bài tựa rất nhiệt tình. Tập thơ Lưu Hương Ký đã có bài tựa, nhưng không kết thúc. Xuân Hương còn tiếp tục ghi thêm vào đó những bài thơ nàng sướng họa với các bạn trong suốt năm ấy, cho đến mùa xuân năm sau, trước khi nàng từ biệt Thăng Long. Đầu mùa thu năm ấy, Phúc Hiền lại về thăm Xuân Hương ở Hồ Tây. Xuân Hương hết sức vui mừng, cảm động. Nửa năm qua, nàng đã mong chàng. Tuy rằng những cuộc giao tiếp bạn bè cũ và mới khá liên tục, cũng như cái thú sướng họa thơ đã lôi cuốn tâm trí nàng, khiến cho nàng đỡ sốt ruột chờ mong. Song khi gặp nhau, Xuân Hương hiểu rằng trong thâm tâm, nàng đã tha thiết chờ đợi cuộc gặp mặt này từ lâu. Chàng kể cho nàng nghe nỗi cô đơn của chàng ở Yên Quảng, đằng đẵng nửa năm không được gặp nàng. Chàng tả cho nàng biết mùa hè vừa qua, khí hậu ở Yên Quảng chẳng khác gì Tây Hồ, cũng mát mẻ, thoáng đãng như bầu trời Hồ Tây, làm cho chàng lại thêm nhớ nàng. Chàng thật thà kể với nàng rằng chàng mong đợi thư trả lời của ông bố vợ trước. Nay cụ mới phúc đáp nói rằng cụ rất muốn ra chơi Thăng Long và Yên Quảng, song đường xá xa xôi mà cụ đã cao tuổi, sức khỏe kém, nên không dám đi vào mùa hè nắng nôi, mùa thu mưa nhiều và mùa đông giá rét. Có lẽ đến mùa xuân đẹp trời cụ mới dám đi xa. Vậy thế thì đành chờ đến mùa xuân sang năm mới có thể đón cụ ra để làm đám cưới của chàng và nàng. Xuân Hương hỏi xem bức thư của cụ, Phúc Hiển liền đưa cho nàng đọc. Nàng xem và hiểu những lời chàng nói là sự thật. Nàng nói, chàng đã có thư mời cụ, cụ lại có lời hẹn như thế này, thì chúng ta hẳn phải đợi cụ đến mùa xuân sang năm thôi. Cũng chẳng bao lâu đâu, xin chàng cứ yên tâm. Phúc Hiền lại băn khoăn hỏi nàng, nhưng nếu cụ già đã cao tuổi, mà mùa xuân sang năm, cụ vẫn không được khỏe thì ta tính sao? Nàng có thể đi với anh về trong quê không? Nàng nói, được thôi, lấy chồng thì phải theo chồng. Em sẽ được dịp đi chơi xem phong cảnh quê chàng và thăm những người con của chàng nữa. Phúc Hiền rất mừng. Trong thời gian nàng lưu lại Thăng Long 7 ngày, làm khách của quan tổng trấn, ngày nào chàng cũng đến Hồ Tây thăm nàng. Chàng có ý lo ngại, vì thấy chẳng mấy ngày không có khách thơ đến làm gián đoạn cuộc nói chuyện tâm tình của hai người. Khi chàng từ biệt nàng để về Yên Quảng, Phúc Hiền còn lưu luyến, bịn dịn mãi. Xuân Hương nói, xin chàng cứ yên tâm về Yên Quảng, chúng ta sẽ chờ đợi mùa xuân đến. 3 tháng sau, đầu mùa đông, Phúc Hiền lại được về Thăng Long gặp quan tổng trấn. Chàng lại nấn ná ở lại Thăng Long 5 ngày. Chiều nào, chàng cũng đến thăm Xuân Hương và nhắc nhở nàng chuẩn bị thu xếp việc nhà, để qua riêng chàng sẽ đón nàng về quê. Nàng thấy chàng nhiệt tình, bền bỉ, cũng rất cảm động. Mùa đông năm ấy, tiếng gió hồ ào ào ban đêm vọng vào căn nhà rộng của hai cô cháu Xuân Hương, không đem lại cho nàng cái lạnh lẽo của cuộc sống đơn vắng. nàng lại nghe tiếng gió ấy, sao giống tiếng sóng dạt dào của sông Bạch Đằng. Con sông sẽ dẫn nàng đến nơi nghìn non muôn nước có chàng chờ đợi. Tuy nhiên, nghĩ đến những công việc phải sắp xếp để sẽ ra đi, giao lại Cổ Nguyệt Đường cho ai trông nom. Chưa chi, nàng đã thấy bồi hồi, lưu luyến cảnh Hồ Tây với biết bao kỷ niệm, và lưu luyến cả cái không khí thơ văn đang vui ở đất Thăng Long này.